Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi giảng tiếp về vua Trần Thái Tông trong cái bài Rộng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Bài này nguyên văn chữ Hán là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm. Và đây là cái bản dịch để cho tất cả quý vị theo dõi. Trang 262 trong cuốn Thiền Sư Việt Nam. 262. Rộng khuyến phát tâm Bồ Đề. Ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý tiếc ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng ròng làm giáp để che đỡ cho thân. Đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng, đây là thực vậy. Đó là Ngài nói cho chúng ta biết, ở đời lúc bình sinh đa số người cứ nghĩ làm sao có tiền bạc nhiều, có vàng ngọc nhiều, tưởng đó là quý, cho vàng ngọc là quý mà quên thân mạng. Nhưng ở trường hợp đặc biệt như một ông tướng đi ra trận có giáp bằng vàng để che đạn, che súng, nhưng mà tới khi thua trận rồi thì áo giáp bằng vàng cũng ném hết để chạy cho được an toàn, thì như vậy mới thấy tất cả của cải vật chất bên ngoài không cái gì quý trọng bằng thân. Đó, như vậy thân là quý trọng hơn tất cả. Đó là cái ý nghĩa đầu. Bây giờ đến ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ người là quý, đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Hai là được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là khó được cái thứ hai. Ba là đã được làm người, đã được sanh nơi phồn thịnh, ở trong chữ Hán gọi là Trung Quốc, nhưng mà thiệt ra Trung Quốc thì cũng chưa hẳn, vì chúng ta ở những cái nơi thành thị, những cái chỗ văn minh, nơi phồn thịnh, mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù, điếc, câm, ngọng, què, thọt, cầm, gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh, thường được dường thể ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba. Đó, Ngài nói thân người là quý, nhưng người đời gần đây người ta quý tiền của hơn quý thân người. Ví dụ như trường hợp nào? Như mấy kẻ đi ăn trộm, ăn cướp đó, nó quý thân hơn là quý của hơn. Đem cái thân làm việc hiểm nguy, phải không? Nếu người ta đánh, người ta đập chết chóc thì ai chịu? Như vậy thì nghĩ tới của mà quên nghĩ tới thân. Đó là những người mê lầm lớn lao. Bây giờ đây, Ngài nói thân này nó quý, nó khó được, có ba. Ba cái thứ nhất, trong lục đạo chỉ người là quý. Đến khi nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến. Đó, hoặc vào đường ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Như vậy thì theo cái nguyên tắc tu á, thì trong lục đạo luân hồi, cái xấu thứ nhất, khổ đau thứ nhất là cái gì? Còn cái sung sướng thứ nhất là cái gì? Là thiên đường, là cõi trời. Mà sao ở đây Ngài lại không nói cái quý ở cõi trời, mà lại nói cái quý ở cõi người? Như vậy là tại sao? Chúng ta phải hiểu rõ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ rồi, được làm Atula cũng sướng hơn người một chút chứ. Có thần thông mà Ngài không bàn tới, không nói tới Atula, không nói đến chư thiên, mà chỉ nói ở cõi người là quý nhất. Như vậy là tại lý do gì mà người tu nói như vậy? Đây tôi nêu lên cho quý vị thấy. Bởi vì sanh được ở cõi trời, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, trong ngũ dục lạc muốn gì được nấy. Mà bây giờ nhìn lại người thế gian đi, ai đó ở được cái địa vị cao sang nhất thì những người đó dễ tu không? Ở thế gian này mà cao sang nhất có dễ tu không? Nay tiệc này, mai tiệc kia, mốt đám nọ mời đi liên miên, có rảnh đâu mà tu, phải không? Còn cái người dễ tu nhất là người nào? Người nghèo khó nhất là dễ tu, phải không? Sao giàu khó tu, nghèo cũng khó nữa? Như vậy thì ai mới dễ tu? Những người tạm đủ ăn, đủ mặc, có khi cũng khá khá, có lúc cũng nghèo sơ, nghèo sáp, phải không? Những người đó dễ tu nhất. Bởi vì khi mình khá khá thì dễ thở, rảnh coi kinh, coi sách đều được. Rồi khi mình nghèo, nghèo sát, nghèo sơ thì mới thấy cuộc đời nó vô thường, lúc thịnh lúc suy, không có gì bảo đảm, không có gì thực, cho nên mới quyết chí tu hành. Ở trong chùa mình, thiền viện mình, có người nào là công chúa vô đây tu không hả? Có không? Thái tử có đi tu không hả? Không có. Mấy cái hạng đó không có đi tu, mà phần tu là cái hạng thường thường nữa thôi. Đó, vậy thì quý vị mới thấy cái bậc sang trọng là cái bậc khó tu, bậc nghèo hèn tột độ cũng là khó tu, chỉ có trung trung thì dễ tu. Đó là lấy cái hình ảnh ở đất trên con người. Bây giờ đi trong lục đạo thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khó quá, ngu ngốc quá, khổ đau quá đâu có tu được, đành rồi. Như vậy thì lên cõi trời sướng quá tu cũng không được, sụt xuống Atula thì cũng sung sướng lắm, biết bay đi tự tại, nhưng mà hay giận chút thôi, phải không? Hay đánh lộn đó. Cho nên rồi cũng khó tu, sung sướng mà nói sân riết thì cũng tu không được. Chỉ ở cõi người, cõi người mà trung trung đó là dễ tu nhất. Tại sao dễ tu? Vì chúng ta có khổ, có vui, lúc thì được thanh thản nhẹ nhàng, vui vẻ, có khi thì cũng bần cùng không khổ. Cho nên chúng ta dễ thức tỉnh, nhờ dễ thức tỉnh cho nên dễ tu. Như vậy thì ở cái bậc trung bình đó là dễ tu hơn hết. Do đó mà trong lục đạo luân hồi, Phật chỉ nói ở cái cõi nhân gian này là dễ tu bậc nhất. Chứ đừng cầu sanh cõi trời, cũng đừng làm Atula, nghĩa là hai cõi đó sướng hơn mà tu không được. Vì Atula cứ chuẩn bị đánh người này đánh người kia thôi, ít bữa kéo quân đánh trời đế thích, ít bữa kéo quân đánh chỗ này chỗ kia. Cho nên rồi có thần thông bay đi được vân vân, mà cái nóng nảy nó bực bội người này, nó tức tối người kia, cho nên không tu được. Còn cõi trời thì một bề hưởng thụ, lên đó hưởng thụ. Người ta nghe ở cõi trời sống mấy ngàn năm thì nghe cũng thích, rồi muốn ăn gì có nấy, muốn mặc gì cũng được như ý, rồi muốn tất cả cái gì trong ngũ dục đều thỏa mãn hết, thì có người cũng thích lên đó. Lên đó để làm gì? Lên đó hưởng. Như vậy thì lên đó hưởng 1000 năm, 2000 năm, hưởng hết phước rồi sao? Nó không còn cái gì để giữ lại, cái nó tuột tuốt ở dưới. Tuột ở dưới rồi, nếu người nào mà tuột nhẹ nhẹ thì còn được xuống nhân gian làm người, còn cái phước thừa thì đẹp đẽ này kia. Còn người nào mà hưởng quá cái sức của mình rồi thì tuột tuốt các cái lớp ở dưới. Như vậy thì quý vị thấy 1000 năm, 2000 năm thụ hưởng rồi để chờ ngày tuột xuống thì giá trị ở chỗ nào? Còn mình đây có 70-80 năm, 100 năm rồi đi thì nó nhanh, nó dễ thấy, vừa dễ thấy cái vô thường, vừa dễ thấy cái khổ vui. Cho nên mình sớm thức tỉnh tu nó mau. Như vậy ở nhân gian là cái chỗ nói về đạo đức tu hành là cái chỗ dễ tu tiến nhất. Bởi vậy nói được làm người đó là tốt nhất đối với trên con đường tu hành. Chứ đừng ham lên cõi trời, lên trển rồi không có ngày tuột xuống. Mà tuột xuống là tuột tốt chứ không có tuột ở chỗ nào, không mà dừng ở đâu. Đó là cái thứ nhất. Rồi thứ hai là đã được làm người lễ sanh nơi mọi rợ. Đây là cái từ hồi xưa nghe, chứ giờ không có. Sanh ở nơi quê dốt này kia thôi, chứ đừng nói mọi rợ là tật cự. Tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự trong tôn ti không có, nam nữ lộn xộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó. Được thứ hai, vì ở những nơi đó quê vắng, không có người dạy dỗ, không có được phong tục tốt lành, cho nên rồi không bao giờ gặp Phật pháp. Vì vậy mà nó là cái khó, khó thứ hai. Còn cái khó thứ ba, đã được sanh nơi phồn thịnh. Phồn thịnh đây là dịch cái chữ Trung Quốc đó. Được nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù. Nghĩa là có tật, có nguyền. Được sanh ở cái chỗ tương đối có văn hóa, có giáo dục đầy đủ, mà cái thân mang tật nguyền. Như vậy thì cũng là một cái rất khó tu. Cho nên ba cái đó đều là cái chướng, đều là cái nạn mà chúng ta khó tu. Như vậy kết luận lại, chỉ được làm người, làm người mà dễ tu nhất là người nào? Cái người trung bình, đừng giàu lắm mà đừng nghèo lắm. Và người đó tương đối ở những nơi có học hành, có văn hóa, và người đó không có tật nguyền, phải không? Thì giờ ở đây quý vị có thuộc cái hạng người thứ ba đó không? Tức là người mà đủ ba điều kiện đó, không có phải là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà người trung bình là người. Rồi người đó lại là cái người ở chỗ có văn hóa, và người đó không có tật nguyền. Thì quý vị nhắm mình được hạng đó chưa? Như vậy được là cái hạng này rồi, là mình có phước, phải không? Mình đủ duyên, đủ phước mà tiến tu. Thế mà không chịu tu là một cái đáng tiếc, đáng uổng công có mặt ở trên đời mà không làm được một cái đáng làm, không thực hiện được một điều nên thực hiện. Đó là ba cái điều. Như vậy có những nơi nói rằng khi mình sanh ra làm người mà sáu căn không đủ, thì ở đây nói là mù điếc câm ngọng vân vân đó, tức là để nói mình thiếu cái sáu căn. Như vậy thì làm người mà đối sáu căn tròn vẹn và đủ cả cái điều kiện tốt, hiểu biết, thông minh, thì đó là cái phước đức hết sức lớn. Mà phước đức lớn rồi phải dùng cái phước đức đó để mà tiến tu, thì chúng ta mới thành những con người cao siêu hơn, quý báu hơn. Đó là cái phần Ngài nói về cái thân người khó. Nay đã làm người được sanh nơi phồn thịnh, là đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao? Như vậy mình là một người rất là quý. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luống nhọc xác tổn thân tổn thần, đem thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh, sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, nào có khác gì. Đó, cái câu này Ngài chỉ trích những cái kẻ ngu đó. Đó, nghĩa là được thân người là quý rồi, nghĩa là được thân người rồi sáu căn đầy đủ, tức là đủ ba điều kiện trên, vậy mà luôn luôn chạy theo danh, đuổi theo lợi, rồi làm cho nhọc xác tổn thần, đem cái thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Thân quý, tiền của là cái không có quý, mà nói cách khác tiền của là cái đáng khinh, mà mình đem cái quý mà đổi cái khinh thường đó, thì đó là dại khờ, đó là ngu ngốc. Bây giờ giả sử người mù điếc câm, bây giờ người ta cho được đống bạc, đống tiền, mà họ nói rằng bây giờ một đống tiền này cho anh xài đi, anh cho sung sướng, thì anh có thích không? Mà anh thích làm sao cho tôi hết mù, phải không? Làm sao cho tôi hết câm? Cái đó là cái người ta thích nhất. Bây giờ mình được cái quý rồi mà không chịu giữ cái quý của mình, trọng cái quý của mình, mình đi đem cái quý tìm kiếm cái khinh, giống như những cái kẻ trộm cướp đó, cái thân mạng quý mà đem thân mạng này vô để mà có khi đổi lấy những cái rất tầm thường, bị người ta đánh đập, bị tù đài khổ sở, đó là cái đem cái quý để tìm cái khinh. Cho nên ở đây ngài ví dụ như ngày xưa có người khi mà tới người ta mời ăn bánh, cái thích ăn bánh quá, đi hai vợ chồng, vợ đứng sau nghe ta mời ăn bánh cái cấm đầu ăn bánh, bỏ quên vợ, vợ nó buồn quá nó bỏ ra ngoài đi mất tiêu đó, tức là ăn bánh mà quên vợ đó, đó. Cái chuyện nó nhỏ mà quên cái lớn. Cho nên ở đây nói sánh như người ăn bánh quên vợ, người ngậm cơm mà quên môi đó, cơm ngậm một bún mà cái môi cứ hở ra đó, không chú trọng cái môi là cái giữ cho cơm nó đừng ra, mà ngậm cơm mà cái môi cứ hở đó, cái ngu ngốc thế cỡ nào. Như vậy để thấy rằng cái người quên thân mà trọng danh trọng lợi trọng tiền của đó, đó là cái người khờ. Người ăn bánh quên vợ, người ngậm cơm mà quên môi. Tuy thân mạng thực là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao. Đó, bây giờ ngài mới bước qua cái chặng thứ hai. Như vậy là thân mạng của mình là cái quý trọng nhất ở trên đời, tiền của danh vọng không cái gì bì được hết. Tuy như vậy còn thua một cái gì? À, cái đạo đức. Cho nên còn thua cái đạo đức. Ở đây ngài với tư cách là tam giáo đồng nguyên, cho nên ngài dẫn hết. Cho nên Khổng Tử nói sớm nghe đạo chiều chết cũng vui. À, như vậy thân mạng là quý, mà nghe được đạo mà chết cũng cao nữa, thì như vậy quý đạo hơn là quý thân. Đó là Khổng Tử. Còn Lão Tử nói tôi sở dĩ có quạng lớn vì tôi có thân. Có thân này là có quạng, thì đối với con người đạt đạo rồi, thân là cái quả quạng chứ không phải là cái gì quan trọng. Đó là hai nhà, một bên Khổng một bên Lão, đều coi thường cái thân mà quý cái đạo đức. Thế Tôn thời xưa cầu đạo, xả thân cứu cọp đói, đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Đó, như Phật hồi hành đạo Bồ Tát, hay hạnh Bồ Tát, thì khi thấy cọp đói dám bỏ thân mình cho cọp ăn để thực hành hạnh bố thí. Đó, như vậy thì trọng đạo mà quên thân. Như vậy thì quý vị thấy hai cái bậc. Bậc thứ nhất là thân quý hơn danh vọng tài sản thế gian, phải không? Bậc thứ hai đạo đức quý hơn thân. Đó. Như vậy thì chúng ta được cái duyên tốt, biết tu, gặp được Phật Pháp, thì đó là cái quý mà của chúng ta rất là đầy đủ phúc duyên mới gặp được. Bây giờ ngài than: than ôi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề, huống là vàng ngọc tiền của, đáng khinh mà lại tiếc sao? Thân mạng là quý trọng nhất mà vì cầu đạo bồ đề ta còn quên thân, xả thân, huống nữa là vàng ngọc, huống nữa là tiền của, là những cái khinh, cái tầm thường mà lại còn tiếc thì vô lý quá. Như vậy quý vị nghĩ kỹ, một ông vua mà ông coi thường danh lợi, coi thường tài sản mà chỉ đặt nặng cái đạo đức lên trên, thì như vậy ông vua thật là hiếm có, phải không? Chứ còn ông vua người ta khi mạnh rồi thì xúi đánh chỗ này đánh chỗ kia giành đất, phải không? Rồi muốn cho được làm vua đời đời, kiếm cách này cách nọ để cho cái ngôi vị mình được mãi. Nhưng với ngài làm vua mà thấy rõ tài sản danh vọng là đáng khinh, chỉ đạo Bồ Đề mới là quý. Như vậy thì chúng ta là cái người hạng nào đối với Ngài? Vua đối với mình là dân mà thuộc là hạng cùng đinh nữa, phải không? Dân nghèo nữa, chẳng phải dân giàu, dân sang. Như vậy thì chúng ta là một người dân rất là tầm thường, mà có quý tiền của không? Rồi có quý thân mạng không? Tiền của, thân mạng và đạo đức, cái nào quý hơn? Nói thiệt chứ đừng nói theo đây. Tiền của, thân mạng và đạo đức, ba cái đó cái nào quý nhất? Biểu nói thiệt không phải dám nói. Bởi vì khi nào mà bắt ngồi tu mà quá giờ một chút thì thôi rên là rên. Ta tăng đạo đức cho mình chứ gì đâu, thân đau một chút có chết chóc gì. Vậy mà rồi ra cũng bực bội hơn thua nữa. Đó là quý thân này, quý đạo. Chứ còn nếu mà bữa nào mình ngồi thiền tới giờ mà Hương Đăng quên đánh kiển thì lúc đó nó mang ơn Hương Đăng quá, bữa nay cho mình ngồi nhiều, hay là giận Hương Đăng. Như vậy thì mình trọng đạo đức, cho nên thêm giờ tu là tăng trưởng đạo đức. Mà lại dẫn người ta thì tức là trọng cái gì? Trọng cái thân đau. Vì cái đau cái mình hơi giận ta liền. Như vậy thì trọng thân hơn là trọng đạo đức. Bây giờ phải đổi ngược lại, ngang đây chúng ta phải thấy đạo đức là trên, thân mạng là thứ yếu, tiền của là sao chót. Được như vậy đó là mới thực là cái người biết tu, quý đạo đức chứ không quý thân mạng. Người xưa người ta dám đem thân bố thí, mà mình bây giờ thân ngồi đau một chút mà cũng chịu không nổi, đó là yếu đuối quá. Đây, Ngài nói thêm: ôi, trong ấp 10 nhà vẫn có người trung tính, huống là cả thế gian không có người thông minh sáng suốt hay sao? Ngài nói trong một ấp 10 nhà vẫn có một nhà là người trung tính. Bây giờ cả thế gian này mà lại không có một người thông minh sáng suốt hay sao? Đã nghe lời này cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Đó, người thông minh sáng suốt á, là nghe lời nói này rồi cố gắng học, cố gắng thực hành, đừng để chậm trễ, đừng có nghi ngờ. Kinh nói một phen mất thân người muôn kiếp chẳng được lại, thật là thống thiết. Trong kinh Phật dạy rằng một phen mất thân người thì muôn kiếp chẳng được lại. Bây giờ được nó thì phải dùng nó để mà tu, dùng nó để tìm kiếm đạo đức, chứ dùng nó để chờ ngày chết thì uổng biết mấy. Cho nên chúng ta phải thông minh, phải sáng suốt, nhận định cho kỹ, thấy cho thật rõ. Cho nên Khổng Tử nói: người không chịu làm, tôi chẳng làm gì, cam đành thôi. Cái đó là việc của mỗi người phải tự gắng tu, tự gắng học, chứ ông thầy dầu thương mấy cũng không làm sao cho được. Việc đó là việc của mỗi người tự nỗ lực, mỗi người tự cố gắng, chứ người thầy hay là đứng một đấng Phật tổ không thương mình cũng không làm gì được cho mình. Đó là cái lời răn nhắc rất là tha thiết. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn là ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Chẳng biết một tính viên minh luống theo sáu căn tham dục, công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng. Phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không. Khoe giỏi khoe hay còn cứu cánh chẳng thật, gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đây là cái lời tha thiết nhắc nhở chúng ta. Quý vị nghĩ ông vua mà ngồi nói như vậy thì thiệt là hiếm có, ông hòa thượng mình bây giờ chưa nói được như vậy nữa, thấy không? Ông hòa thượng ngồi ở chùa mà chưa nói được như vậy, mà ông là ông vua mà ông nói tha thiết như vậy, thật là ít có. Rõ ràng thời gian trăm năm, đặt mình là trăm tuổi đó, cho trăm tuổi làm trăm năm, toàn ở trong sát na. Nói một trăm năm chứ thực ra chỉ trong cái tích tắc nó sinh diệt chứ nó đâu phải mà kéo dài một mạch trăm năm rồi mới dừng. Nó chết từng phút từng giây, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài, nghĩa là thân tứ đại quyển quá này không thể nào lâu dài được. Ngày xưa cái chết chỉ do bệnh, còn nó tai họa bất thường thì rất hiếm. Chứ ngày nay chết, chúng ta thấy người đó đương vui cười hân hở sảy tay, chiếc xe máy đụng phải chiếc xe khác cái rồi đời, phải không? Trong chớp mắt chứ không có lâu. Mà cái đó nó xảy ra rất là nhiều, đi đường thấy hoài. Như vậy thì ngày nay giờ này đang vui cười ở đó, chưa chắc giờ phút sau chúng ta đã tan nát rồi. Vậy mà cứ vui, cứ tưởng mình sống đời đời, mình lỡ có một cái gì xảy ra cái thôi rồi, chừng đó hối hận đâu kịp. Cho nên cái lời nhắc này là nhắc chúng ta đừng có tưởng cái cuộc sống này là dài, rồi mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Cứ tưởng lâu dài rồi cứ đi sâu trong trần lao, cứ nuôi dưỡng cái nghiệp thức càng ngày càng lớn, không có một chút giác ngộ nào thì thật là uổng đi một kiếp người. Chẳng biết một tinh minh luống theo, chẳng biết một tánh viên minh luống theo sáu căn tham dục. Đó, cái câu này là ngài chỉ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói chúng ta có một cái tánh viên minh. Viên là tròn, minh là sáng, tức là có cái tánh tròn sáng. Cái chữ tánh là sẵn, có một cái tròn sáng sẵn của chính mình. Mà cái đó nó là sẵn rồi mà chúng ta không có nhớ, chạy theo sáu căn tham dục, tức là đuổi theo sáu căn ở ngoài, rồi đắm đuối say mê theo nó mà quên trở lại một tánh viên minh. Đó. Vì vậy mà ngài muốn nói công danh cái thế cũng chỉ là vật một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, công danh tột bực hơn tất cả người đời cũng là một giấc mộng dài, giàu sang nghe mà giật mình rỡn ốc cũng chỉ là không thoát khỏi hai chữ vô thường. Giàu tới đâu, sang tới đâu rồi cũng phải chết. Còn cái tánh viên minh của mình đã sẵn, đã có ở mình mà mình không biết quay lại, không biết trở về, mà đuổi theo sáu trần ở bên ngoài rồi cứ chìm trong sanh tử, đó là thật đáng thương. Rồi tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu cánh chẳng thật nữa ha. Cho tranh nhân tranh ngã là tranh mình hơn người, người là phải thua mình, ai mà nói hơn mình cái nổi tức liền, ai mà nói mình dở hơn họ thì cũng buồn liền. Vì vậy mà cả ngày tranh nhân tranh ngã, rốt cuộc rồi cuối cùng thành gì? Thành không. Rồi khoe giỏi khoe hay cứu kính thì nó cũng không thật. Cho nên có hai câu thơ: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đó. Khi gió lửa mà tan rồi thì không nói già mới tan, mà trẻ cũng tan, hết duyên thì nó tan. Như vậy thì lấy gì làm cái thước để đo nhất định, lấy cái gì làm cái mốc cố định cho mình tới đâu mới chết? Thực ra già chết, trẻ cũng chết. Vì vậy miễn gió lửa tan đó là chết. Còn núi sông còn muốn còn phải bại hoại, huống là khoe mình là kẻ anh hùng tài ba. Anh hùng tài ba nó có vững có bền bằng núi sông không? Núi sông còn bại hoại, huống nữa là cái tài ba của người thế gian đi tới đâu? Đây mấy cái câu ngài nói nó tha thiết làm sao. Đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc đã sớm điểm sương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao máu mủ nhiều năm khổ liếng ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tha mê tài bảo. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Thật là những cái lời thống thiết. Ngài nói rằng ngày nay đầu còn xanh, mà rồi thỉnh thoảng chưa bao lâu thì tóc bạc đã điểm sương rồi. Bây giờ quý vị nhìn lại coi, đa số những người tới thiền viện mấy năm về trước đầu xanh, bây giờ lại nhìn lại coi bắt đầu điểm xương rồi, phải không? Còn người nào mà điểm xương mà tới thiền viện bây giờ sao? Bây giờ mặt trắng rồi. Đó, như vậy thì có cái gì là bền, có cái gì là lâu, mà chúng ta cứ ngỡ rằng bền lâu rồi đuổi theo danh lợi không chịu tu hành. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Ngày vui là ngày nào? Ngày nào? Ngày sinh. Sinh là mừng, mà tử là buồn. Nhưng mà cái mừng chưa bao lâu thì cái buồn nó cũng đến. Có người nào sinh mà phải tử, phải không? Như vậy thì cái sinh cái tử nó đuổi theo nhau, có cái gì bền lâu? Như vậy mà chúng ta cứ theo những cái bình thường, nhớ cái sinh mà quên cái tử, đó là mê muội. Rồi một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Đó. Cái thân này chỉ là một bao máu mủ, mà rồi khổ luyến ân tình, thương ghét đủ thứ hết, đeo đẳng khổ đau với nhau, rốt cuộc rồi chỉ là một bao máu mủ thôi. Có người nào không phải là một bao máu mủ không? Đưa tay coi. Không có ngọc ngà gì trong đó hết, máu mủ không à, phải không? Như vậy đó, mà rồi thương, rồi ghét, rồi giận, rồi hờn với nhau hoài, không để nó yên, không để được thảnh thơi, đó là khờ dại làm sao. Rồi bảy thước hình hài, bảy thước là bảy thước ta đó, chứ không phải bảy thước tay nghe. Bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo, đem cái thân bảy thước này mà để đuổi theo cái tiền bạc ở thế gian, không có tỉnh, không có thức. Như vậy thì những cái lời này là cái lời tha thiết của ngài. Đúng ra là một ông vua thì phải khen danh, khuyến khích người ta háo lợi, phải không? Để học thi làm quan được, này ông vua mà ông nói vậy đó chán đời chết. Nói vậy thì hết ai mà muốn đi thi, không ai muốn học hành, hết ai muốn làm quan nữa. Nhưng đây là cái chỗ thực ngài thấy, thấy thì nói để nhắc nhở cho nhau. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Đó, cái vô thường đó, thở ra chưa chắc hít vào, đó là êm xuôi. Rồi ngày nay khỏe mạnh, chưa biết ngày mai được bình an. Vậy mà chúng ta cứ ngó tới không, không bao giờ nghĩ tới cái vô thường trực sẵn bên mình bất cứ một lúc nào. Thở ra mà không hít vào được là chết ngay. Ngày nay thấy khỏe, mai trở chứng bệnh cái rồi cũng khó mà bình an. Đó là những cái lời tha thiết chỉ cho chúng ta thấy. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Như vậy thì chúng ta chìm trong cái ái hà, tức là cái sông yêu, không biết chừng nào thôi ạ. Bởi vì còn thương, còn ghét là còn đuổi theo cái nghiệp. Đuổi theo nghiệp rồi phải tiếp tục sanh ra, rồi chết đi. Rồi cứ sanh ra là thương ghét, rồi sanh rồi tử, rồi sanh rồi tử. Không biết chừng nào mà nó dừng được. Bây giờ kiểm lại, ở nơi tâm quý vị, cái yêu cái ghét nó còn hay hết? Có người nào hết chưa? Nói cho tôi mừng. Còn hết không? Ai cũng còn hết. Mà còn hết, còn yêu còn ghét thì còn được đi đâu? Được đi được đường luân hồi sinh tử, phải không? Như vậy thì cái nguyện giải thoát sinh tử của ta nó núp ở chỗ nào rồi? Núp ở đâu? Chắc lúc này nó núp trong tủ thờ Phật rồi, phải không? Chứ nó không có ở ngoài. Bởi vì chúng ta tu là phải dứt cái tâm yêu ghét, dừng lặng cái tâm yêu ghét để không còn tiếp tục luân hồi. Nói nhiều lắm, nhiều thứ phiền não, nhưng vì cái yêu cái ghét đó là hai cái gốc của luân hồi. Bởi vì yêu thương mình cho nên ai chạm tới mình cái thì sân hận. Bởi vì yêu thương mình cho nên ai vuốt da mình cái mình thương nữa, thương lại. Rồi ai chạm tới mình thì mình sân hận, ai vuốt da mình thì mình yêu thương. Như vậy yêu thương thì cột, sân hận là trói, cột trói hoài, cái này cái kia không gỡ nổi. Như vậy cho nên rồi phải chìm đắm trong sanh tử không ra khỏi. Mà nếu trong sanh tử luôn luôn bị sanh đi tử lại, đó là cái nhà lửa nó đốt thiêu mình. Có ra rồi nó thiêu rụi, có ra rồi nó thiêu rụi, không có ngày nào cùng nữa. Như vậy cho nên tu chúng ta phải tự kiểm điểm cái lòng yêu thương và giận ghét nó còn đậm hay là nhạt. Tôi nói nhạt thôi chứ chưa nói hết nghe. Nó đậm hay là nhạt? Nếu mà nó đậm á thì bảo đảm 100% là đời sau tiếp tục không biết làm gì. Còn nếu mà nhạt á thì khả dĩ đời sau cũng tiếp tục, mà tiếp tục nhẹ hơn, nó có thể đi tu sớm một chút vậy đó. Đó, nhưng mà vẫn còn sanh tử. Bây giờ ngài nói thêm: chẳng nguyện vượt ra lưới nghiệp chỉ vì chưa có công phu. Vua Diêm La chợt truy tìm, thôi tướng công há cho triển hạn. Mấy cái câu này nói để cho quý vị thức tỉnh, nghĩa là chẳng nguyện vượt ra lưới nghiệp. Mình tu mà mình không chịu thoát ra cái lưới nghiệp đó, thì cái lưới nghiệp là buồn thương giận ghét đó, mà mình không chịu vượt ra nó. chỉ vì chưa có công phu. Như vậy là cái công phu mình tu chưa đến, chưa đến nơi. Vua Diêm La chợt tìm kiếm Thôi Tướng Công há cho Triển Hạng. Khi mà vua Diêm La nó sai lính đi bắt á, thì dầu cho ông Tướng Công họ Thôi, ông nói cho tôi Triển lại 10 ngày 20 ngày tôi sẽ đi, được không? Như vậy thì công danh ở trên đời, chức tước ở trên đời có ngăn, có chặn, có hẹn được với quỷ vô thường không? Được không? Như vậy thì theo bây giờ thì người ta hay nói mình có chức lớn, mình có cấp bằng cao, khi quỷ vô thường tới mình nói tôi còn nhiều việc, là tôi đương bận việc quan, hoặc là tôi đương dạy học, tôi có cấp bằng này tôi phải dạy học, thôi chờ tôi ít tháng nữa, được không? Thì như vậy tất cả cái đó không thoát được sinh tử. Nói như vậy để thấy những cái đó không thoát được sinh tử. Sinh tử là phải gỡ nghiệp, sạch nghiệp. Nhưng mà chúng ta bây giờ không cột cái danh thì cột cái lợi, bị nó trói buộc luôn luôn. Còn không danh không lợi thì cột cái ái, cứ vậy mà nó cột chùm chùm hoài, ra không khỏi sanh tử. Mà không khỏi sanh tử thì đừng có mong giải thoát. Ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi nghiệp báo tự mang. Khi mà nhắm mắt rồi, chừng nó đi có một mình nè, bạn bè thân quyến, những người mình quý trọng, mình thương yêu, họ có thèm theo mình đâu. Nên ở đời nhiều cái bạc bẽo mà người ta không có nhớ. Mấy chú thấy, giả sử đừng nói những người bệnh mà 5 tháng, 10 tháng người ta hơi chán. Những người mà mới khi sáng ăn cơm rồi, cái rồi ở nhà vui vẻ nói chuyện nhau, có chuyện nơi đâu lên xe chạy cái rồ, chạy hồi cái đụng xe cái ngã chết, đem về. Đem về thì ban đầu họ cũng khóc lóc, họ cũng dòm ngó một chút, để chừng tới trưa tới chiều hơi nám nám cái rồi cái lúc đó ta tránh từ từ. Tránh từ từ tới ngày mai mà nó chưa chịu liệm thì thôi, không ai dám lại gần hết. Như vậy thì cũng cái thân này mà lúc thì họ thương, còn lúc thì họ chán. Mà dù cho người đó là thân mấy đi nữa, mà nếu để 3 ngày đắp chiếu trên bộ ngựa đó, đừng có bỏ vô hàng kín đó, thì họ dám lại gần không? Cho nên văn minh chút là có cái hàng kín để vô rồi đóng lại cho kín, đừng cho hơi ra, thì họ còn dám đứng gần một chút, phải không? Chứ còn thiệt ra cái thân này nếu là quý, là ngọc, là vàng, thì sống nó là quý, chết cũng là quý. Còn cái thân này là một đãi da hôi thối, cho nên sống che đậy khéo khéo thì dễ coi, mà chết rồi che đậy hết được thì nó phình ra, chừng đó hết còn cái gì là quý nữa. Vậy đó mà mang nó rồi cứ ưng ý, vừa lòng, rồi bảo vệ tối đa, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, cây kiếm núi đao khôn chống đỡ. Nên là khi mà chết rồi thì tha hồ theo nghiệp mà bị hành, hoặc nhốt dưới ngọn núi lửa, hoặc giam trong núi thiết vi, vào vạc dầu sôi muôn kiếp ngàn đời, bị chặt chém một đao thành hai khúc. Đói nuốt hoàng sắc nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày luôn chịu khổ đau, trăm năm trăm kiếp chẳng thấy hình bóng. Trả xong tội nghiệp trở vào luân hồi, bỗng mất thân người khi trước trở lại làm, mang lấy đại gia, đội long mang sừng, hàm sắc dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. Sanh bị khổ đau, khổ dao bầm chài nện, sống bị nạn nước sôi lửa bỏng, hằng chứa oán thù, thay nhau ăn nước. Khi đó mới hối hận học đạo không nhân. Chừng bao nhiêu cái hành, cái khổ rồi mình hối hận. Hồi xưa mình đi tu mà, ngày sau mà không cố gắng, bây giờ để tuột xuống vậy làm sao tu lại được. Hối hận có kịp không? Đó là những cái lời hết sức là thiết tha để nhắc nhở chúng ta tu thì phải ráng tu cho nó được đủ sức vượt ra khỏi cái dòng nghiệp luân hồi này, chứ đừng để tuột xuống rồi phải đi vào địa ngục khổ lụy không biết chừng nào hết. Chi bằng ngay đây tu tập, chớ để đời này trôi qua. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi tuyết. Cư sĩ Bàn Long Quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Lữ Công đã làm thần tiên vẫn còn tham vấn. Tô Đông Pha thường gần Phật ấn. Hàn Văn Công lại lễ đại điên. Bùi Công bị đoạt hốt nơi thạch xương. Phòng tướng hỏi pháp ở quốc nhất. Diệu Thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh, liền tỉnh ngộ. Đó, đây là một dọc ngài kể lịch sử người xưa tìm đạo học đạo. Trước nhất là Đức Phật Thích Ca bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi ở tu hành. Hồi xưa thì dùng núi tuyết, bây giờ chúng ta phải nói ngược lại, đi về núi phương Nam chứ phải núi tuyết. Bởi vậy nên đọc sử nhiều cái mình thấy, mình ngỡ rằng ngài ở phương Bắc, vị Ca Tỳ La Vệ nó nằm gần gần chân núi tuyết, mà muốn giáo hóa người ta, muốn tu hành, ngài lại đi về phương Nam. Cho nên ngài ở vùng giữa của nước Ấn Độ, chứ không phải núi tuyết là qua tuốt bên kia. Như vậy thì nghĩa là cái người đi tu như Đức Phật bỏ cung ngôi thái tử mà đi tu, còn ông cư sĩ Long Quẩn đem gia tài đổ xuống sông. Cái chỗ này gần đây có nhiều người nghe ông cư sĩ Long Quẩn bỏ đem gia tài đổ xong họ tiếc hùi hụi. Họ nói rằng nếu mà được số tiền như vậy mà đem bố thí người ta có phước biết mấy, phải không? Tại sao mà ông muốn đi tu rồi đem đổ xong hết trơn, uổng phí vậy? Như vậy hình ông ngu, phải không? Nhưng mà mình không ngờ cái nhìn của ông khác với cái nhìn của mình. Vì ông thấy tài sản là cái cớ để người ta giành nhau, lòng tham người ta dấy động. Bây giờ mình đem cho người này người khác, họ không được thì họ giành, rồi mít lòng với nhau. Thôi giờ đổ xong rồi, ai muốn mò xuống đó mò, ai được thì được, chứ không có giành gì nữa hết. Bởi vì cái của thế gian người ta ham, người ta giành giật, mà muốn cho cái lòng tham người ta không có thì cứ đổ tuốt đi cho rồi. Mình không tham mà đem lại cho người ta tham sao? Phải không? Giờ nói của đó đem đi bố thí cũng là tham phước. Này không tham đem đổ tuốt. Vậy đó, để cho thấy cái quan niệm của cái người thấy đạo khác hơn cái quan niệm của người phàm tục. Đó là những cái hình ảnh để nhắc cho mình thấy Đức Phật Thích Ca thì bỏ hết cái danh làm vua, còn ông Bàn Long Quẩn thì đem của bỏ hết không có tiếc. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Chân Vũ Đế ông bỏ ngôi, ông đi tu. Lữ Công đã làm thành tiên vẫn còn tham vấn. Lữ Công có chỗ gọi là Lã Công đó, phải không? Ông là tiên rồi mà sao còn đi hỏi về Phật pháp, hỏi về thiền. Rồi Tô Đông Pha thường gần Phật ấn. Ông Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng, làm quan, mà tìm Phật ấn để mà gặp hỏi đạo tu hành. Hàng Văn Công lại lễ Đại Điên. Ông Hàng Văn Công là một chiếc Hàng Văn Công mà lại còn đi học đạo với ngài Đại Điên, thiền sư Đại Điên. Bùi Công bị đoạt thốt ở nơi Thạch Sương. Ông Bùi Công ông bị ngài thiền sư Thạch Sương lấy cái hốt của ông. Phòng Tướng hỏi pháp ở Quốc Nhất, Phòng Tướng Công hỏi pháp ở thiền sư Quốc Nhất. Diệu Thiện tức là bà công chúa Diệu Thiện không nhận phò mã thành Phật chẳng ngờ. Đó. Như vậy thì bà Diệu Thiện sở dĩ bà không chịu lấy chồng, không nhận phò mã, cho nên bà đi tu bà thành Phật. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Như vậy thì Lục Tổ chỉ nghe một bài kinh và ngài liền tỉnh ngộ. Như vậy thì nói cho biết rằng từ trước đến giờ những cái người từ vua chúa tới các cái tể tướng, người ta vì mến đạo mà quên hết cái lợi cái danh. Do đó cho nên ở cái địa vị nào họ cũng không quý bằng học thiền học đạo. Đó là dẫn một mạch cho chúng ta thấy. Rồi đây thêm: đạo thiền nếu không thú vị, hiền thánh sao chịu quý y? Nếu tu thiền mà nó không có giá trị gì, không có giá trị thực, không có lợi ích thiết thực, thì tại sao các bậc hiền, các bậc thánh đều chịu tu? Phải không? Như vậy thì tu thiền có một cái gì cao siêu, có một cái gì kỳ đặc hơn tất cả những cái thế gian, cho nên các bậc hiền thánh người ta mới quý trọng, rồi mới đi tìm kiếm, mới tu. Vậy mà mình bây giờ lại coi thường. Bây giờ nói cái quý trọng đây: Hoa Lâm cảm quá hai cọp theo luôn, đầu tử có ba con chim báo sáng, Lý Trưởng Giả giải kinh mà Thiên Trù dâng cơm, Tu Bồ Đề ngồi yên mà Đế Thích tán hoa, Đạt Ma một chiếc dép về tay, Phổ Quá rung chuông bay đi, La Hán đến thăm tham vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn, Nhạc Đế quy y với Thiền Sư Tư Đại, Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Đó. Đây ngài nói cái quý, cái kính, cái đặc biệt của nhà thiền, để cho chúng ta thấy rằng tu thiền không phải là cái chuyện bâng quơ vô ích. Đây dẫn trước hết là ngài thiền sư Hoa Lâm cảm hóa được hai con cọp theo hầu luôn bên. Đi đâu cũng có hai con cọp theo hầu. Đó, thiền sư Hoa Lâm. Rồi đầu tử có ba con chim báo sáng. Bữa nào sáng cái điệu lại trước ngay cái thách của ngài, nó gọi, nó kêu lên. Còn Lý Trưởng Giả giải kinh mà Thiên Trù dân cơm. Ngài Lý Trưởng Giả ngài giảng kinh mà chư thiên ở trên đem cơm cúng dường cho ngài. Ông Tu Bồ Đề ngồi yên mà Đế Thích tán hoa. Ngài Tu Bồ Đề ngài ngồi làm thinh mà trời Đế Thích vẫn tán hoa. Đạt Ma một chiếc dép về tay, còn ngài Đạt Ma thì chỉ quả một chiếc dép về Ấn Độ. Phổ Quá rung chuông bay đi, còn ngài Phổ Quá trước khi tịch ngài đi trong xóm trong chợ, ngài xin cái quan tài. Ngài xin quan tài xong rồi cái bữa nay ngài nói qua cửa Đông ngài tịch, người ta ra cửa Đông ngài nói mai qua cửa Tây ngài tịch. Rồi cứ dậy đi giáp vòng tới bữa chót, nói tới cửa Nam, cửa Bắc. Thì ta nghe nói, ôi ông thầy này không nói gạt, thôi không thành đi nữa. Cái bữa đó cái ngày chung vô quan tài, mượn ta đóng kín lại xong. Nhưng mà khi đóng kín rồi thì nghe ngày rung chuông, ngày đi trên hư không, đi tuốt mất. Đó, cho nên nói rằng Phổ Quá rung chuông bay đi. La Hán đến tham vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn, có vị La Hán tới Ngưỡng Sơn để mà hỏi đạo. Nhạc Đế quy y với Thiền Sư Tư Đại. Đó, Nhạc Đế tức là một vị thần ở trên núi Nam Nhạc, đến Thiền Sư Tư Đại để mà xin quy y. Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, còn ngài Kịch Cảnh Sơn thì được Long Vương thỉnh cúng dường. Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non, ước gì mình được như Tuyết Phong ha, mượn làm này mượn làm kia. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Nói đây là ngài nói theo những cái hình ảnh của người xưa tu hành được những cái kỳ đặc, để cho chúng ta thích, chúng ta thấy rằng cái tu thiền không phải là tầm thường. Nhưng mà nói như vậy nó hợp với thời xưa hơn là thời nay. Thời nay nói mấy chuyện đó thì họ không tin. Mà họ không tin thì biểu mình làm sao cho họ thấy thì không biết làm sao. Thấy không? Thôi thì mình bây giờ nói thực hơn. Cái quý của mình ngày nay là cái quý ở chỗ làm chủ được tâm. Mà làm chủ được tâm là mình không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp là mình hơi khổ. Thì cái đó ta dễ chịu hơn. Bởi vì ai làm chủ được tâm mình hoàn toàn thì có gây sự với lối xóm với mọi người không? Thì nó là đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì được tự do giải thoát. Có nghiệp mới luân hồi, mà không nghiệp thì giải thoát. Thì nhiều đó là gần nhất mà có thể chứng minh được. Chứ còn nói mấy thần thánh này đây, mình giờ không đủ phước để cho các vị hiện ra. Nói được à, thầy nói vậy thầy tu nhiều năm rồi, thầy thử mời ai đó cho tôi kinh nghiệm coi có thiệt hay không. Giờ mình bi. Như vậy cái đó là chuyện người xưa chứ người nay làm không được. Chúng ta bây giờ nói thì phải nói thẳng cái thực mà khả năng chúng ta làm được phần nào. Và những người khác họ tập thì họ cũng làm được phần nào, để cho cái nghiệp nó được nhẹ nhàng, ra đi được thảnh thơi. Rồi kể thêm, Chồn Quang còn nghe bá trưởng nói pháp, loài ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời, 500 chim quạ nghe tiếng pháp thải được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Chúng là loài vật mà còn lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Ngài dẫn đủ hết rồi ngài mới nói đây là những cái loài rất tầm thường mà còn quý đạo, còn muốn học hỏi, còn muốn tu hành. Chúng ta là con người mà lơ là sao? Thua con ốc, thua con chồn, thua các con chim, phải không? Thua con rắn. Bây giờ là người mà chúng ta chịu thua mấy đứa đó sao? Thành ra mình phải hơn. Đó là ngài dẫn dụ từ vua chúa đi tu, rồi dẫn dụ những chuyện hiệu nghiệm, rồi so sánh với cái đám nó không có trí khôn mà nó còn biết đạo, huống nữa là người có đủ trí khôn mà không ham tu là gì? Đó là khuyến pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là như vậy đó. Nghĩa là chúng ta phải nhìn rồi phải tỉnh, chứ không nên bỏ qua. Đây còn đoạn này là: hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tính giác bồ đề mỗi mỗi viên thành. Nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ. Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Bây giờ Ngài mới chỉ cho chúng ta cái tu. Nói rằng hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời. Cứ nay ăn món này, mốt ăn món kia, chú ý ăn không, đòi ăn cho ngon. Đó. Ăn riết rồi có chết không? Chết thì cũng chết. Ăn để mà sống, mà ăn nhiều quá rồi cũng chết. Như vậy mà cứ nhớ cái ăn. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, tu hành không có nắm vững đường lối tu, rồi cứ như vậy mà đi, cho nên rồi không có thức tỉnh được. Đâu biết tánh giác bồ đề mỗi mỗi viên thành. Nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ. Như vậy thì mỗi chúng ta đều đủ cái trí tuệ bát nhã, mà tại vì chúng ta không quân không tập, mỗi chúng ta đều có sẵn tánh bồ đề, mà chúng ta không có tỉnh, không có giác để phản quan lại, cho nên rồi quên mất không nhớ. Bây giờ tôi nói thực thử coi quý vị thấy mình có tánh giác có bồ đề không nè. Bây giờ tất cả quý vị nghe Phật nói thân này là một đại gia hôi thối, thân này là vô thường, thở ra không hít vào, quý vị biết không? Biết không? Biết. Biết như vậy rồi quên hay là biết hoài? Nếu có biết thì có trí tuệ bát nhã rồi, phải không? Nhưng mà không nuôi lớn cái trí tuệ bát nhã, biết qua cái bỏ, biết qua cái bỏ, rồi lo quân những cái thần tục, biết rồi còn cái đó bỏ quên. Như vậy, ai không biết cái thân này thực tế là một đại gia hôi thối? Thực tế là như vậy, 100% là như vậy. Mà luôn luôn nhớ thân này là đại gia hôi thối thì có ngạo mạn không? Dù người ta khen đẹp mấy cũng không dám ngạo mạn nữa. Có ai nói thầy đó hay cô đó đẹp quá thì phải nhớ tôi là đại gia hôi thối đẹp chỗ nào, phải không? Nhắc dùm họ nhớ. Có này nghe nói đẹp cái hãnh diện liền, hãnh diện liền cái ngạo nghệ đó. Thì cái đó nó thành cái bệnh, thì cho cái đó là cái thực của mình, mà thực không phải. Nó bây giờ giả sử một cô nào đẹp thiệt là đẹp, rồi có ai dội cho vài cái gáo nước axit lên mặt thì sao? Đẹp cỡ nào? Thì như vậy nếu cái đẹp thiệt thì cái gì cái đâu có hư, đâu có mất. Mà nó hư mất thì nó không có thiệt, chỉ là dáng bên ngoài thôi. Vậy đó mà nghe khen đẹp cái là sanh ngạo nghễ liền. Ta đây là ngon lành, ta đây hơn thiên hạ, đủ thứ hết. Có phải là ngu ngốc không? Bây giờ thì giờ tôi chỉ nhắc tăng cũng như ni. Khi ai nói huynh này dáng vẻ đẹp quá mà đi tu uổng, thấy không? Thì cứ nói thưa chị hay thưa anh, đây là đại gia hôi thối đẹp chỗ nào? Thì đó là mình tỉnh luôn đó. Quý cô cũng vậy, ai mà gặp cái khen cái cô này đẹp quá đi tu uổng, thì mình phải nhắc lại thưa quý vị, đây là đại gia hôi thối, không có đẹp gì hết á. Nó thẳng như vậy cho người ta biết. Thì như vậy mình là luôn luôn tỉnh, mà để nhắc đánh tỉnh người ta. Còn nghe nói đẹp cái rồi hãnh diện rồi tự cao ngạo nghễ đó, thì cái đó không biết tu, không biết đạo đức gì hết, phải không? Như vậy cái bát nhã mình có chưa? Có mà tại không có quân, không có tu. Học thì học, tụng thì tụng, rồi cái bỏ quên. Rồi cái quân tu cái này cái kia có phàm tục không à? Giờ giả sử nghe ai nói đó có cái thứ thuốc gì thoa cái mụn hết, cái muốn đi kiếm thoa. Như vậy đó thì quân tu chỗ nào? Chứ nhớ Bát Nhã thì đâu có cần mấy thứ đó. Đó, để cho thấy rằng cái tu nó yếu đuối, cái tu nó còn dở lắm, không có cái trí tuệ Bát Nhã. Vì vậy mà tất cả chúng ta đã có trí tuệ Bát Nhã thì phải quân nó luôn luôn. Mỗi lần học có lần nào không nhắc cái trí tuệ Bát Nhã đâu, phải không? Phật dạy kinh này qua kinh nọ, học thuộc lòng mà rồi không ứng dụng, đó là cái yếu đuối của mình. Rồi kế đó nữa, chúng ta có cái tánh giác Bồ Đề hay không? Tánh giác Bồ Đề nó sẵn ở mọi người chúng ta. Tánh giác Bồ Đề là cái giác biết mà không có cái niệm buồn, thương, giận, ghét lẫn lộn trong đó. Nó chỉ là cái biết thuần túy, không sinh, không diệt, chứ nó không có lẫn lộn tất cả buồn, thương, giận, ghét. Như vậy thì chúng ta bỏ hết cái buồn thương dẫn ghét thì tánh giác nó đầy đủ hiện tiền. Một phút, một giờ chúng ta tỉnh, không thèm nghĩ suy, không thèm tính toán gì hết, tâm thảnh thơi ngó trời, ngó mây, ngó núi, ngó rừng, không có một niệm nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Nếu không có mình thì ai mà thấy trời, thấy mây, phải không? Thấy hết, biết hết mà không có một niệm nghĩ suy. Thì như vậy, cái đó là cái mình thật, mà trong nhà thiền gọi là bản lai diễn mục đó, mặt thật muôn đời của mình. Mà không chịu nhớ, không chịu sống, cứ sống theo cái nghĩ suy hơn thua phải quấy tốt xấu. Như vậy thì cái nghĩ suy hơn thua phải quấy là cái tạo nghiệp. Bởi tạo nghiệp cho nên là nó dẫn mình luân hồi. Giờ quý vị nghĩ tới cái thương thì cái nghiệp ái nó cột. Nghĩ tới cái ghét thì cái nghiệp sân nó trói. Rồi nghĩ tới cái hơn thì thích, tự hào, ngã mạn. Nghĩ tới thua thì mặc cả, buồn bực, vân vân. Tất cả cái nghĩ đó đều thành nghiệp hết. Như vậy thì chúng ta bỏ được hết những cái nghĩ đó thì còn cái gì tạo nghiệp? Mà không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn đi luân hồi? Mà còn mình hay không? Không tất cả cái nghĩ đó còn mình không? Mình hiển tiền. Như vậy thì tại sao mình quên cái thật? Tại vì mình chạy theo những cái tạo nghiệp đó, nó dẫn mình chạy dù dù dục dục hoài không có yên. Bởi vậy tất cả pháp Phật dạy cuối cùng là lặng hết cái tâm suy nghĩ là định. Mà định rồi mới có cái tuệ giải thoát. Niệm Phật tới chỗ nhất tâm rồi là định, định rồi mới thấy Phật A Di Đà. Thì tất cả pháp của Phật dạy đều là dừng cái tâm nghĩ suy tạo nghiệp. Dừng được cái tâm đó rồi, còn cái biết chân thật hiện tiền của mình thì cái đó không có tạo nghiệp. Gọi đó là tánh giác. Mà cái đó là cái mà chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy không phải dừng hết suy nghĩ là không còn gì hết, mà còn cái tánh giác. Như vậy tu thiền là một cái phương tiện chỉ thẳng, gọi là trực chỉ, là chỉ thẳng cho mình biết cái niệm khởi dấy động là cái hướng tạo nghiệp. Dừng nó lại, lặng nó xuống thì nghiệp nó hết. Mà dừng lại lặng xuống mà hằng giác hằng tri thì cái đó mới là trúng, vì mình hằng biết, cái biết đó mới là thật. chứ còn lặn xuống không biết gì hết, đó là sai. Vì vậy mà bên kia dùng câu niệm Phật, không cần nhìn thẳng nó mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, nói hoài, niệm hoài câu đó, quên nghĩ, phải không? Quên nghĩ, mà quên nghĩ cái tới chỗ cuối cùng niệm tới vô niệm, tức là buông cái niệm Phật đó nữa, thì mới tới cái tánh giác thật. Thì có một cái trung gian bằng câu niệm Phật, còn mình đã đi thẳng, thấy thẳng nó động mình biết, nó lặng mình biết, thì đó là trực chỉ thẳng tâm nơi của mình. Bởi vậy nên nó trực chỉ nhân tâm đó. Nhận ra việc được bản tánh là kiến tánh, tánh đó là tánh Phật của mình, cho nên nó thành Phật. Thì như vậy nó rõ ràng 100%, không có gì nghi ngờ hết. Bởi vì không bao giờ còn niệm mà hết nghiệp, nếu còn niệm là còn nghiệp. Bây giờ mấy chú khởi nghĩ cái gì mà không nghiệp, nghĩ dùm tương cái coi, nếu còn hai bên tức là còn nghiệp, mà còn hai bên tức là còn khởi nghĩ là có hai bên, phải không? Có cái nghĩ gì mà không dính hai bên, nghĩ tương cái đi. Bởi vậy nên các ông tổ ở Trung Hoa, các ngài không có, không biết nói sao được, hét một tiếng nạt một cái vậy đó. Đó là để có nói mà không có nghiệp. Còn nói gì hai bên là ăn để dính vô trong nghiệp hết. Vậy mới hiểu tại sao mà đánh, tại sao mà hét. Bởi vì miệng mở miệng nói là hai bên, còn không không mắc kẹt hai bên, hỏi thế nào Phật, cái bá trước sân nói cái nó lãng xẹt không có gì hết, không có dính gì là phải, là quấy, là đúng, là sai. Như vậy mà mình biết được cái ý thì mình thấy cái khéo của các ngài. Còn hỏi lại hỏi thế nào là Phật, uống trà đi, thì có dính gì cái câu dạy mình. Nhưng mà như vậy nó mới không kẹt hai. Còn nếu mình mở miệng nói thì thành hai hết trơn. Vì vậy mà ngài Tổ Lâm Tế, ngài thôi chỉ còn cái hét. Hét cái giật mình, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì thôi. Còn ngài Đức Sơn đập cho nó gậy, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì thôi. Đó, mà mình thấy như là tàn nhẫn, mà không hiểu được cái chỗ khổ của các ngài. Nói không được, nói thì mắc kẹt hai bên, thì buộc lòng phải như vậy. Còn bây giờ mình hoàn cảnh khác, nếu mà người tu tới hỏi gì mình nạt mình đánh thì chắc cái chùa mình còn mình phải không? Không ai thèm tới hết. Cho nên là buộc lòng phải giảng, phải giải, chỉ rõ tại sao mà không có nói ra thành lời. Là vì nói thành lời là mắc kẹt hai bên, mà hai bên là tạo nghiệp sinh tử. Vì vậy mà chỗ đó phải lặng hết cái tâm sinh diệt của mình. Tâm sinh diệt mà lặng rồi thì cái trí tuệ giải thoát nó hiện ra. Cho nên nói rằng Phật định được rồi thì ngài mới ngộ được cái tam minh lục thông. Như vậy bỏ tất cả niệm là gần như bỏ tất cả thế gian rồi, phải không? Hết nghĩ thì tức là hết chuyện thế gian rồi. Mà bỏ hết được rồi thì chúng ta đi tới được tất cả, biết tất cả. Còn bây giờ còn ôm cái biết lục cục lòn hòn này thì không biết nữa gì, cái gì ngoài không biết gì hết. Cho nên nhiều khi cái người tu mà không hiểu thấu được cái lẽ này dễ mắc kẹt lắm. Nhưng tu rồi cứ bài chuyện này chuyện kia, bói xăm rồi đủ thứ chuyện, nói chuyện năm trên năm dưới đủ thứ. Đó là trái với cái chân lý mà Phật muốn chỉ cho mình. Nghĩa là tổ cùng lý đạo là đến chỗ vô tâm. Cho nên trong Tịnh Độ có các tổ có dùng cái thí dụ nói rằng mình đi chân không, mình đạp cái gai. Thì khi đạp gai rồi phải làm sao đem gai ra? Thì kiếm cái gai khác lại lẻ. Lẻ cái gai cũ đó mình dứt ra khỏi da thịt mình rồi, thì cái gai mới mình quăng ha, mình bỏ vô nữa. Nếu cái gai mới mà găm vô đó nữa thì thôi cũng như không. Thì cũng như vậy, câu niệm Phật để mà dẹp tất cả những cái niệm lăn xăng. Mà khi niệm lăn xăng hết, còn câu niệm Phật không, cũng phải buông. Buông câu niệm Phật không, cho nên gọi là niệm đến chỗ vô niệm. Vô niệm là nhất tâm. Còn mình bây giờ cũng vậy, không cần mượn gai. Giờ mình liền lặng thôi, để liền lặng. Mình thấy cái gì nó vừa giấy, vừa khởi, buông nó đi. Buông hết cả ngày. Mấy chú buông hết tất cả nghĩ suy, buông hết cả tính toán. Mà mấy chú có chết tôi đền cho. Chết tôi đền cho, đừng sợ. Nó sợ buông hết cho mình chết không có. Chết tôi đền cho, không sao hết á. Mà buông được như vậy mới là chuyển phàm thành thánh. Còn nuôi dưỡng những cái đó thì suốt kiếp là phàm, không thánh nổi đâu. Đó là những cái lẽ thật. Cho nên ở đây Ngài chỉ cho chúng ta một cách rất rõ ràng, nơi mình có sẵn cái tánh viên minh đó, Bồ đề. Nơi mình có sẵn cái trí tuệ bát nhã mà mình không biết sử dụng. Mà như vậy, nói sử dụng đây là nói hạng nào? Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, hoặc là ở trong núi rừng, hoặc là ở thành thị mà tu. Ở núi rừng gọi là tiểu ẩn, ở giữa thành thị tu là đại ẩn. Thôi phân tại gia xuất gia, đó là tinh thần nhà Trần. Nghĩa là không nói tại gia xuất gia gì hết, ai cũng tu được. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Không nói đây là tăng kia là tục gì hết. Ai nhận được bản tâm thì người đó là người sáng đạo. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Như vậy thì người nam người nữ gì tu cũng được, chứ không có như bên Nguyên Thủy chỉ có người nam mới được làm tỳ kheo, nữ không được. Ở đây là nói thẳng nam nữ gì cũng được hết, chứ không có nên chấp hình tướng người nam, hình tướng người nữ. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng một nhất tâm. Người ta không biết thì ta chia ra Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo. Còn hiểu rồi thì dầu giáo nào nữa cũng đều phải đi tới chỗ nhất tâm mới là cái chỗ cứu kính. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Người nào hay phản chiếu lại, như chúng ta ngồi thiền nhìn lại cái niệm mình dấy lên, đó là phản chiếu. Phản chiếu lại, hồi quang là sai cái ánh sáng thẳng, tìm coi cái niệm đó từ đâu, buông nó, bỏ nó, thì như vậy thì sẽ được kiến tánh thành Phật, không có nghi ngờ. Đó là cái lời dạy tu tha thiết của Ngài. Huống là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường, thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Hãy nói hiện nay là cái gì, một câu rốt sao. Non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Đây cái đoạn này tôi nhắc cho quý vị thấy cái nhận định của người xưa. Nói rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì nói thân người khó được, thì hôm rồi cũng có người Phật tử hỏi tôi, nói thân người khó được như là như là rùa mù từ móng cây. Như vậy thì họ nói rằng hiện giờ thấy mấy tỷ người có thân này, khó sao mà nhiều quá vậy, được nhiều quá vậy. Quý vị nói sao? Như vậy thì dường như dễ được chứ, nhưng mà sự thật không phải dễ. Tại vì ở cái thế gian này, nếu nói chúng sinh trong lục đạo thì mình thấy có người, còn mấy kia mình không biết, mình tưởng đâu là nó loài khác, là không có liên hệ tới mình. Chứ sự thật nó liên hệ hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng là ảnh hưởng tới con người, mà tuột xuống dưới thì mất thân người, cho nên nó thân người khó được. Phật pháp khó nghe thì giảng hoài, mấy vị nghe năm này tháng nọ nghe hoài mà nói khó nghe, khó chỗ nào? Ai mời đi giảng, ai mời đi giảng nó khó nghe. Khó là sao? Tôi giải thích cái khó nghe của Phật pháp là vì con người luôn luôn có thân này rồi, có cái tưởng tượng thân này là thiệt, là của mình. Tưởng tượng như vậy mà khẳng định như vậy, thân này là thiệt, là của mình. Phật nói thân này là giả dối, thân này là vô thường, thân này là nhớp nhúa. Dễ chịu không? Khó nghe quá. Ngược với cái hiểu của mình, ngược với cái tưởng tượng của mình, cho nên gọi là khó nghe, chứ không phải khó được nghe. Nhớ vậy đó. Khó nghe là vì Phật nói thẳng cái lẽ thật, còn mình sống trong ảo tưởng, mình tưởng tượng không à, mà tưởng tượng là không có lẽ thật. Bởi vậy cho nên rồi mình mới lầm lẫn. Nếu thân này là mình cố định mua đời thì nó là mình phải. Còn này nó có ít chục năm mà nó hoại, nó nát, mà thiệt sao được. Đó là để thấy rằng lời Phật nói là lời chân lý, nói thẳng lẽ thật, nhưng với cái ảo tưởng của mình không chấp nhận, cho nên nó khó nghe. Khó nghe là như vậy. Đây Ngài nói, nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Nhất thừa là gì? Là Phật thừa hay là tối thượng thừa, phải không? Đó. Như vậy để thấy rằng con đường đó là con đường tắt nhất. Mà đường đó hiện giờ quý vị có biết chưa? Có tu chưa? Đường tắt ngắn dễ đi hay khó đi? Nếu biết thì rất là dễ, không biết rất là khó. Bởi vì chúng ta quen, thường thường hay dụ như đi qua cây cầu bằng tre hoặc bằng cây dừa bắc ngang mấy cái mương hồi xưa đó, rồi qua cây cầu như vậy mà cho mình cái cây chống để qua đó thì chắc là dễ lắm, phải không? Không ngán chút nào hết mà qua cầu vậy, không cho cầm cây chống hay cây gượng gì hết thì rất là khó đi. Nhưng mà khó đi mình đi quen rồi thì chân mình rất cứng, rất giỏi, cầu nào đi cũng được. Vì cây gượng, cái chống đó là ví dụ cho có cái pháp trung gian. Thí dụ người đó Phật muốn dạy cho họ dứt cái tâm niệm lăng xăng, bây giờ nó thẳng họ không làm được, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật thì nhớ câu niệm Phật phước đức lớn vô cùng, niệm ra riết rồi chừng nào được nhất tâm ra thì được. Thì mượn cái câu niệm Phật để họ chú vào đó, tin vào đó mà đánh bạc tất cả những cái lăng xăng. Tới chừng nhất tâm rồi thì chừng đó gặp liền, phải không? Như vậy thì cái chỗ đó nó đi thẳng đến chỗ cứu kính, nhưng mà dập đường nó thì nó có phương tiện, có một cái câu nó để cho mình nương, thì giống như qua cầu có cây gậy hay là có tay vịn thì như vậy là dễ. Còn đi thẳng thì nó khó. Thẳng cái nhất thừa này nó trực chỉ mà. Nhớ bốn câu của tổ nói sao? Bất lập giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nên là nếu cái này nói thì học dễ thuộc lắm, chút xíu à, phải không? Thuộc liền, đơn giản. Nó là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Bởi vì tâm người, tâm loạn tưởng là cái tâm tạo nghiệp, tâm không sanh diệt là tâm không tạo nghiệp. Mà đi theo tâm loạn tưởng thì luân hồi muôn kiếp. Dừng được tâm loạn tưởng, sống với cái tâm chân thật thì giải thoát sanh tử. Có gì đâu, giản đơn vô cùng. Nhưng mà vì người ta bệnh nhiều cho nên phải dùng nhiều thứ thuốc mà trị. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Đi tu thì chúng ta phải tìm được những người thấy biết đúng như chánh pháp, chứ đừng có nghe mấy ông thầy tà nữa. Mà bây giờ tà sư hơi nhiều, cho nên quý vị phải cẩn thận. Tà sư là những người nói gạt, đánh lừa mà không có chỉ cái chỗ chân thật cho mình. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Mình ngộ rồi mới là vào cửa. Mình ngộ được mình có cái bản tánh đó rồi, tức là mình vào được cái cửa đó. Xong mà hành được mới thoát tục. Ngộ rồi là được vào cửa, mà hành được cái đó mới là thoát tục. Nhớ ngộ và hành. Cho nên có những người có duyên có phúc nên rồi cũng ngộ được, thì được vào cửa rồi đó. Cho nên tôi viết cái bài vào cửa thiền đó, đó. Vào cửa nhưng mà hành được rồi thì mới thoát tục. Phải hành. Hành là sao? Tức là đi đứng nằm ngồi chỉ còn một ông chủ, không có mấy đứa lăng xăng nó làm rộn nữa, thì đó là hành được. Mà hành được thì cái đó mới là thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Như vậy thì từng bước đi lúc nào bao giờ cũng là ở trên đất thật hết. Rồi cũng như đầu mình, dầu cho đứng chỗ này chỗ kia cũng là hư không, để chỉ cho người sống được với cái chân thật đó. Bởi vậy mình thấy ông vua này, ông sống được cho nên ngồi trên ngai vàng mà nói chuyện đạo đức không? Nói chuyện như vậy đó thì tức là ông sống được. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Dùng thì tất cả đều đầy đủ, còn buông thì mọi cái hết sạch. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, liễu cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Mình vượt đến cái chỗ không còn tương quan sanh tử nữa thì cái cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Cái chỗ này thật là rõ. Cái câu chuyện mà ông Lục Thông Tam Tạng ở bên Ấn Độ qua đó, gặp ngài gì? Ngài Tuệ Trung, rồi yêu cầu ổng nói cái tâm ngài đương ở đâu đó, phải không? Rồi cái lúc đầu ổng nói tâm ngài ở chỗ sông gì đó, rồi thì coi thuyền đua, rồi lát rồi hỏi cái tâm tôi ở đâu, ổng nói ở đâu nữa, coi khỉ giỡn, trên cầu có khỉ giỡn, rồi lát ác rồi ổng ngày im lặng lại, nói giờ ông nhìn cái tâm tôi ở đâu, thì nhìn hoài kiếm không ra. Đó, thì như vậy cho nên ở chỗ này cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra, bởi vì còn niệm thì nó còn thấy. Cho nên cái niệm của mình là nghiệp. Nghiệp về Phật khi chứng được tam minh rồi, thiên nhãn minh là thấy nghiệp của mình. Ai nghiệp thiện, nghiệp ác đi đâu vẫn đi thấy rõ ràng. Thành ra niệm là cái bóng quỷ thần thấy. Còn khi hết niệm rồi thì không còn gì thấy. Hết niệm mà hằng biết nó hết thấy mình không nổi. Như vậy quý vị có nên sợ ma không? Nên sợ ma không? Ma nó thấy được mình khi nào mình còn niệm. Còn nếu mà nghe nói chỗ đó có ma mà đi không niệm gì hết, cái ma hết nhát mình được, sướng quá. khỏi thần thông gì hết á. Còn niệm thì nó còn thấy, mình hết niệm nó đâu có thấy được, nó nhìn không được, quỷ thần nhìn không được. Đó là một lẽ thật. Bị gì nhìn là cái bóng nó có thể thấy. Bây giờ quý vị khởi niệm nào cũng đều là cái bóng hết á. Mà bóng đó thì quỷ thần thấy, mà chúng ta hết niệm rồi thì không còn cái gì để thấy. Mà không còn cái gì để thấy thì làm sao tạo nghiệp dẫn đi? Quỷ thần biết đâu dẫn, phải không? Lúc đó quỷ sứ lên không biết mình đâu. Đó, ở chỗ đó là cái chỗ thật mà người tu chúng ta phải ráng đến. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Phàm thánh đều có được cái đường đó hết, còn kẻ quán người thân gì cũng có lỗ mũi này. Bởi vì thường thường dùng cái lỗ mũi thí dụ cho cái đó. Lỗ mũi của mình mà con mắt mình có thấy không? Ở nằm đây mà không thấy. Thì thấy lỗ mũi người ta không thấy lỗ mũi mình. Cái đó là cái thật của mình, sờ sờ ở trước mà mình không thấy, cho nên nói cái lỗ mũi ở trên mặt mà mình không biết. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường. Thật ngộ, người ngộ được như vậy đó mà vẫn còn ở giữa đường chứ chưa phải tới nơi. Thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sau. Bây giờ đừng nói tam quyền tam yếu gì hết, phải rõ một câu rốt sau. Hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sau. Non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Câu đó là câu rốt sau. Quý vị thấy rốt sau là cái gì? Mình có trèo lên được chốc núi mới thấy trời đất mênh mông. Trời đất mênh mông nhưng đứng dưới này mình thấy có giới hạn, để gì núi mây đều che. Lên trên đó thì mới thấy trời đất mênh mông, nghĩa là không còn hai. Rồi sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm, nghĩa là khi mình đạt tới đó rồi, chừng đó mà thấy cái hiệu nghiệm. Như muốn xe nghe cái mùi thơm, ngửi cái mùi thơm của hoa sen thì đợi nó nở mình ngửi mới được, chứ chưa có nở đừng mong ngửi. Tu mà chưa đến thì đừng có mong biết nó, thấy nó thế nào. Thời đủ quá rồi, phải không? Bởi vì chúng ta học hay là chúng ta nhắm vào các vị đời trần để làm cái kim chỉ nam mình tu hành là vì lẽ đời chúng ta còn phàm tục quá, cho nên nào danh nào lợi nào tài nào sắc gì nó cũng nhiễm. Còn các vị đó ở ngôi vị đế vương đủ tất cả tài sắc danh lợi, nhưng nhờ thấy đạo mà các ngài không màng không dính. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta ngày nay phải bắt chước. Cứ mỗi lần mê nhiễm thế gian thì tự hỏi, người ta ông vua đủ hết người ta không thèm hưởng, mình không có để tìm chi ngu, phải không? Người ta có người ta không thèm hưởng, đạo lý nó trên hết, còn mình không có mà còn chạy ngược thì xui tìm chi ngu quá vậy. Cứ mắng nên là đồ ngu. Nhớ như vậy thì chúng ta dễ thức tỉnh, dễ tu. Chứ còn không thì chúng ta học những cái vị thiền sư ngồi trên núi mình thì mình chưa có ngồi được thì khó tu. Ở này người ta ông vua đủ thứ để mà nhiễm mà người ta không nhiễm, còn mình không có sướng quá rồi mà còn muốn chạy tìm kiếm chi nữa, đó quả là đại ngu. Thôi nhắc thì cho nhớ, thôi hồi hướng. Chúng sanh là vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể. đoạn pháp môn thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.